Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Một bàn tay tú khí đưa tới đây, nhẹ nhàng sờ sờ đầu gà núi. Gà núi có chút bất mãn, lại không dám tỏ vẻ bất mãn, cực kỳ đàng hoàng biết điều, nâng cao cổ tùy ý để bàn tay kia vuốt ve, nhìn giống như một con chim cút. Đó là tay của Từ Hữu Dung. Gà núi rất rõ ràng, trong cơ thể thiếu nữ này có huyết mạch thế nào, nó rất không thích nhưng nhất định phải thừa nhận chính là khắc tinh của mình. Tay Trần Trường Sinh cũng duỗi tới, tựa như cũng muốn sờ sờ nó. Gà núi giống như trước cũng rất rõ ràng, thiếu niên này cường đại đến cỡ nào, mấu chốt nhất chính là, hắn là chủ nhân của Hoàng Chỉ Tán, nếu như nó muốn sống sót ở trong gió lốc năng lượng kinh khủng này, thì không thể đắc tội với hắn, đừng bảo là sờ một chút, cho dù muốn nó trụi lông khiêu vũ, nó cũng phải nhịn. Nhưng, không biết tại sao, gà núi nhanh như tia chớp vươn mổ, ở trên mu bàn tay của Trần Trường Sinh hung hăng mổ xuống. Một đạo thanh âm như vàng ngọc va chạm vang lên. Gà núi ngây ngần cả người, không rõ tại sao mình làm ra cử động điên cuồng như thế. Trần Trường Sinh cũng ngây người, sau đó mới nhớ tới, mặc dù vết thương trên người mình đã cơ bản khép lại, mùi vị chút máu chảy ra đã trở nên vô cùng đạm, nhưng đối với sinh vật này mà nói, vẫn là hấp dẫn khó có thể cự tuyệt. Mặc dù nói đại bằng gặp nạn không bằng gà núi, nhưng cuối cùng vẫn là đại bằng, có sự kiêu ngạo của mình. Từ Hữu Dung nhìn hắn nói. Đó cũng không phải nguyên văn câu tục ngữ kia, nguyên văn là phượng hoàng gặp nạn không bằng gà mái, nhưng chắc chắn nàng sẽ không nói như vậy. Đúng như nàng nói, con tạp mao điểu nhìn qua tựa như con gà núi này, chính là kim sĩ đại bằng lúc trước che đậy cả thiên không, chẳng qua hiện tại đã sớm không còn uy thế lúc trước nữa. Thời khắc nó tiến vào Hoàng Chỉ Tán, Trần Trường Sinh đã biết nó chính là kim sĩ đại bằng, bởi vì đạo khí tức kia, bởi vì sâu trong mắt là thần hỏa cuồng bạo, mặc dù nó che giấu ngụy trang tốt đến đâu, có thể xuyên qua gió lốc năng lượng cùng bão cắt, hơn nữa biết được chỉ có Hoàng Chỉ Tán có thể che chở cho nó, tất nhiên chính là đại bằng. Kim sĩ đại bằng bản thể năm đó đã sớm theo Chu Độc Phu tử vong hoặc rời đi mà tử vong, cho đến vài ngày trước nam khách cầm hồn mộc trở lại Chu Viên, thần hồn của nó vẫn ngủ say trong thảo nguyên âm ảnh mới thức tỉnh sống lại, hiện tại kim sĩ đại bằng vẫn là chim non, cũng không có lực lượng cùng cảnh giới của thời kỳ toàn thịnh, khó trách chỉ có thể hóa thành một mảnh âm ảnh trong bầu trời, cho đến khi nam khách đem thần hồn của nàng cùng với năng lượng hồn mộc cùng đại bằng hợp thành một thể, mới khôi phục phần lớn thần uy. Trần Trường Sinh không thử đi tiếp xúc với ấu bằng lần nữa. Ấu bằng dần dần bình tĩnh trở lại, không khẩn trương cùng kính sợ như lúc trước, trong mắt thần hỏa cuồng bạo biến mất, biến thành cảm xúc nào đó rất phức tạp. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ mà nó muốn biểu đạt, không khỏi giật mình. Ấu bằng muốn nhắn nhủ tin tức toàn bộ trong mắt của nó, đó là khẩn cầu, thỉnh cầu, cầu xin, bi thương, khổ sở, ảm nhiên, tuyệt vọng. Chu Viên vô số yêu thú, cũng là đồng bạn cùng thuộc hạ của nó, đám yêu thú này ở trong thảo nguyên sinh sống mấy trăm năm, ngăn cách bên ngoài, cùng người không tranh giành, phiến thảo nguyên này chính là quê hương của bọn nó, hiện tại quê hương của bọn nó sắp sửa hủy diệt. Trần Trường Sinh ở, góc truyện audio.com, trong lòng nói, không cần ngươi nhờ cậy, ta cũng sẽ tận lực địa để cho thế giới này bảo tồn. Ấu bằng tựa như nghe được tâm ý của hắn, càng thêm an tĩnh, lộ vẻ hết sức biết điều, nhưng có ý tứ chính là, vẫn không chịu nhích tới gần hắn, ngược lại thà rằng hướng Từ Hữu Dung vốn nên càng thêm kiêng kỵ chán ghét dịch sang mấy bước đàng hoàng tựa vào trong ngực của nàng. Trần Trường Sinh dư quang vẫn chú ý đến phiến bão cắt bốn phía lăng mộ. Cùng Từ Hữu Dung nói chuyện với nhau, cùng đại bằng tiến hành tâm hồn câu thông đồng thời, hắn một mực lặng lẽ tiến hành suy tính. Dựa theo Từ Hữu Dung lúc trước đã nói, 10 tòa thiên thư bia bốn phía lăng mộ liên lạc với nhau, tạo thành trận pháp biến hóa, hiện tại bởi vì kiếm chỉ hiện thế, trận pháp thăng bằng bị phá vỡ, không còn biện pháp phục hồi như cũ, trừ phi có thể tìm được thứ gì thay thế khoảng trống của kiếm chỉ. Đúng vậy, trong tòa trận pháp này, kiếm chỉ chẳng qua là vật thay thế. Kiếm chỉ thay thế cái gì? Từ Hữu Dung nói Chu Độc Phu từ thiên thư lăng mang đi 12 tấm thiên thư bia, nơi này chỉ có 10 cây cột đá, còn có 2 tấm thiên thư bia đang ở nơi đâu. Thời điểm ban đầu Trần Trường Sinh vốn cảm giác mình quên mất điều gì, đó là ở thiên thư lăng xem bia ngộ đạo cuối cùng trí nhớ trống không, sau đó hắn mơ hồ nghĩ tới chuyện gì đó, trong lòng của hắn khó ức chế xuất hiện một loại phỏng đoán. Vì chứng minh phỏng đoán kia, hắn vẫn nhìn chăm chú vào bốn phía lăng mộ tìm kiếm căn cứ chính xác có thể chứng minh phỏng đoán kia, hắn tất phải đạt được đủ tin tức mới có thể làm việc dựa theo phỏng đoán kia, bởi vì sẽ là cử động cực kỳ mạo hiểm, người chỉ có một lần sinh mệnh, như vậy cơ hội cũng chỉ có một lần cuối cùng. Bão cát đầy trời, mặt đất bốn phía lăng mộ thỉnh thoảng đùn lên cồn cắt như núi nhỏ, thỉnh thoảng ngay cả mặt đất đá xanh cứng rắn cũng bị lật lên. Hắn vẫn nhìn chăm chú vào chỗ kia, cũng chính là chỗ mà Từ Hữu Dung tính toán ra, địa phương từng bị bạch thảo bao trùm, hiện tại bị cát sỏi cùng thi thể yêu thú che giấu, cuối cùng lộ ra hình dáng mấy trăm năm trước. Nơi đó có một thạch viên rách nát nhìn giống như một cái bia tòa. Nơi này hẳn là có thiên thư bia. Trần Trường Sinh xác định sự thật này, thần thức khẽ động lấy ra một vật nắm ở trong tay, sau đó nhìn về phía Ấu Bằng. Ấu Bằng bản năng cảm thấy bất an, muốn nhìn về chỗ khác, không muốn nhìn thẳng vào hắn, lại phát hiện bởi vì quá mức khẩn trương, cổ hẳn là cứng lại. Một người một bằng nhìn nhau, không khí có chút quỷ dị. Ấu Bằng ở trong lòng suy nghĩ, tại sao lại là ta? Trần Trường Sinh ở trong lòng nói, bởi vì ngươi là kim sĩ đại bằng rất giỏi, chỉ có ngươi mới có thể chịu đựng được gió lốc năng lượng công kích ít nhất một thời gian ngắn. Ấu Bằng oán hận mà nghĩ, tại sao ngươi không đi? Trần Trường Sinh nắm chuôi tán thật chặt ở trong lòng nói. Cho dù đoán đúng, Chu Viên vẫn sẽ hủy diệt ta, có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ấu Bằng ý thức trầm xuống, đón nhận sắp xếp của hắn. Trần Trường Sinh giang hai tay, trong lòng bàn tay có một khối hắc thạch. Khối hắc thạch này dài nửa ngón tay, hình dáng dài nhỏ, toàn thân ngăm đen, mặt ngoài tảng đá tựa như phủ một tầng sương mù nhàn nhạt như bầu trời đêm không có tinh thần, nhưng lại có tinh quang, làm người ta thấy mà say mê, chính muốn trầm luân vào đó, rõ ràng không phải là phàm vật. Góc truyện audio.com, đây chính là mảnh hắc thạch hắn tìm được sau bức họa của Vương Chi Sách ở Lăng Yên Các. Nhìn khối hắc thạch này, trong đồng tử Ấu Bằng hiện lên vẻ sợ hãi, một lát sau mới trấn tĩnh lại, mỏ mở ra đem hắc thạch ngậm lên. Trần Trường Sinh đem Hoàng Chỉ Tán trách sang một bên, lưu lại cho Ấu Bằng lối đi ra ngoài. Lúc làm những chuyện này, hắn vẫn dùng thân thể cản trở tầm mắt của Từ Hữu Dung, không phải không muốn làm cho nàng phát hiện bí mật của mình, mà không muốn nàng ngăn cản việc chính mình sẽ làm tiếp đó. Gió nổi lên, Ấu Bằng hóa thành một bóng dáng màu đen, bay ra khỏi Hoàng Chỉ Tán, xuyên qua cuồng phong cùng vết nứt không gian đáng sợ theo tầm mắt Trần Trường Sinh lúc trước chỉ dẫn, trong bão cát đầy trời bay đến bia tòa tàn phá lúc này đã không còn dễ thấy kia, buông mỏ ra, một lát sau. Hắc thạch chính xác rơi vào bia tòa, phảng phất tinh không đi tới chu viên chưa từng có tinh không. Rất hắc ám, rồi lại rất yên lặng, một đạo khí thức cường đại và yên lặng từ trên bia tòa sinh ra. Sau một khắc bia tòa tàn phá xuất hiện một khối thiên thư bia màu đen. Cách chương.